pháp thức truyền thọ cụ túc. 1. Giáo thọ giới tử. Bấy giờ, có một tỳ kheo mượn y bát của người khác thọ giới cụ túc. Thọ giới cụ túc rồi, các tỳ kheo nói: "Thầy đắp y bưng bát cùng đi khất thực." Tỳ kheo kia nói: "Tôi không có y bát." Các tỳ kheo nói: "Đức Phật đâu không cấm người không có y bát được thọ giới cụ túc đó sao?" Tỳ kheo kia nói: "Đức Phật có cấm, nhưng tôi mượn y bát của người để thọ." Các tỳ kheo không biết nên giải quyết thế nào. Bạch Phật: "Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: cho phép dẫn người muốn thọ giới đến bên ngoài giới đàn, để đứng chỗ mắt thấy tai không nghe. Thỉnh chúng 10 vị lên giới đàn. Hòa thượng nên nói với Yết Ma sư." Trưởng lão: "Nay làm Yết Ma." Lại nói với giáo sư: "Trưởng lão, nay thọ Yết Ma." Yết Ma sư nên bạch tăng như vậy: "Đại đức tăng xin lắng nghe, người tên là, cầu ngài hiệu, thọ giới cụ túc." Ngài hiệu làm giáo sư. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Giáo sư nên từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước hòa thượng thưa hỏi: "Ngài đã độ người này hay chưa?" Nếu nói chưa độ, thì nên nói phải độ họ trước. Nếu nói đã độ, nên hỏi: "Đã vì họ làm hòa thượng chưa?" Nếu nói chưa làm, nên nói phải vì họ làm hòa thượng trước. Nếu nói đã vì họ làm hòa thượng, nên hỏi người đệ tử: "Y bát đủ chưa?" Nếu nói chưa đủ, nên nói trước hết phải đủ y bát. Nếu nói đã đủ, nên hỏi: "Tự mình có hay mượn của người?" Nếu nói mượn của người, nên nói cần khiến người chủ xả nó. Nếu nói tự mình có, nên đến an ủi, nói với người muốn thọ giới: "Người chớ nên sợ sệt, trong giây lát nữa ta sẽ đưa ngươi đến chỗ cao cả thù thắng." Nếu trước chưa tìm hiểu nhau thì không được trao giới cụ túc một cách mờ mịt. Nhân khi giáo thọ sư dạy đắp y, nên kín đáo tìm xem họ có như pháp không, có trọng bệnh không. Lại nên hỏi: "Ba y của ngươi, cái nào là tăng già lê, cái nào là ưu đa la tăng, cái nào là an đà hội?" Nếu đương sự không biết, nên nói: "Cái này là tăng già lê, cái này là ưu đa la tăng, cái này là an đà hội." Nên cho thọ ba y và bát. Lại nói: "Ngươi tên, lắng nghe, nay là lúc cần nói sự thật. Nay ta hỏi ngươi, nếu thật nói là thật, không thật nói là không thật. Ngươi có các chứng bệnh hủi trắng, hủi ung thư, càn tiêu, điên cuồng, trĩ, lậu nhiệt, phù thủng hay không?" Nếu nói không, lại hỏi: "Ngươi có mắc nợ ai không? Ngươi chẳng phải là quan nhân chứ? Chẳng phải tôi tớ chứ? Là trượng phu phải không? Là người phải không? Đủ 20 tuổi không? Có đủ y bát không? Thọ hòa thượng chưa? Tên ngươi là gì? Hòa thượng tên gì? Ngươi đã từng xuất gia chưa?" Nếu nói đã từng xuất gia, nên hỏi: "Trước kia ngươi xuất gia có trì giới đầy đủ không? Cha mẹ có cho phép không? Ngươi muốn thọ giới cụ túc không?" Trong chúng cũng sẽ hỏi ngươi như vậy. Ngươi cũng nên trả lời đúng sự thật như vậy. Nếu những câu hỏi đều được trả lời như pháp, giáo sư trở lại lên giới đàn, nói với vị Yết Ma rằng: "Tôi đã giáo thọ như pháp rồi." Yết Ma sư lại nên bạch tăng: "Đại đức tăng xin lắng nghe. Người tên, cầu ngài hiệu, thọ giới cụ túc. Ngài như pháp giáo thọ rồi, nên khiến cho họ vào. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, Đây là lời tác bạch. 2. Giới tử bạch tăng. Giáo sư nên dẫn họ vào theo thứ tự đảnh lễ sát chân tất cả tăng. Đảnh lễ sát chân tất cả tăng rồi, đến trước Yết Ma Sư, hướng về Yết Ma Sư, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay, dạy họ xin thọ giới cụ túc. Lời dạy: con tên là, cầu ngài làm hòa thượng thọ giới cụ túc. Nay đến tăng xin thọ giới cụ túc, nguyện tăng cứu vớt con, rủ lòng thương đối với con. Xin như vậy 3 lần, vị giáo sư dạy rồi trở về lại chỗ ngồi cũ. Yết Ma Sư nên bạch tăng: bạch đại đức tăng, xin lắng nghe, người này tên là, cầu ngài thọ giới cụ túc. Đến tăng xin thọ giới cụ túc. Nay tôi sẽ hỏi nạn sự của đương sự, để rồi tác Yết Ma thọ giới cụ túc. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Kỹ đó, nên nói với người thọ giới rằng: bây giờ là lúc cần nói thật. Nay tôi hỏi ông, thật nói là thật, không thật nói là không thật. Ông có các chứng bệnh như hủy trắng, hủy vân vân, cho đến câu ông muốn thọ giới cụ túc hay không, như trước đã hỏi. Các câu hỏi trả lời như pháp rồi, Yết Ma Sư nói: 3. Bạch tứ Yết Ma. Đại đức tăng xin lắng nghe, người này tên, cầu ngài thọ giới cụ túc. Người này tên, tự nói thanh tịnh, không có các nạn sự, ba y và bát đủ, đã thọ hòa thượng, cha mẹ đã cho phép. Nay đến trước tăng xin thọ giới cụ túc. Nay tăng cho người tên, thọ giới cụ túc, hòa thượng pháp hiệu. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, người này tên, cầu ngài thọ giới cụ túc. Người này tên, tự nói thanh tịnh, không có các nạn sự, ba y và bát đủ, đã thọ hòa thượng, cha mẹ đã cho phép. Nay đến trước tăng xin thọ giới cụ túc. Nay tăng cho người tên, thọ giới cụ túc, hòa thượng pháp hiệu. Các trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, nếu không đồng ý, xin nói. Lần thứ 2, lần thứ 3, cũng nói như vậy. Tăng đã cho thọ giới cụ túc, hòa thượng pháp hiệu rồi. Tăng đồng ý im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. 4. Truyền pháp tứ khí và tứ y. A nhỏ, tứ khí, nên nói với người thọ giới: này ông, lắng nghe, Đức Thế Tôn ứng cúng đẳng chánh giác, nói 4 đọa pháp. Nếu tỳ kheo phạm 1 pháp nào, thì chẳng phải sa môn, chẳng phải con dòng họ Thích. 1. Ông hoàn toàn không được dâm dục, cho đến dùng tâm dục nhiễm xem ngó nữ nhân. Tỳ kheo nào hành dâm pháp, cho đến cùng với loài súc sanh, chẳng phải sa môn, chẳng phải con dòng họ Thích. Trọn đời, ông không nên phạm. Nếu có thể giữ được, thì nên nói, giữ được. 2. Ông hoàn toàn không được, không cho mà lấy, cho đến lá cây ngọn cỏ. Tỳ kheo nào hoặc trong xóm làng, hoặc nơi đất trống, vật thuộc người khác bảo vệ, trộm lấy 5 tiền hay vật đáng giá 5 tiền, chẳng phải sa môn, chẳng phải con dòng họ Thích. Trọn đời, ông không nên phạm. Nếu có thể giữ được, thì nên nói, giữ được. 3. Ông hoàn toàn không được sát sanh, cho đến giết loài kiến, tỳ kheo nào, hoặc người, hoặc loài người, tự tay giết, hoặc dạy người giết, hoặc tìm dao đưa cho họ, hoặc dạy cho họ chết, hoặc khen sự chết, nói, này trượng phu, với nếp sống đó, chết hơn là sống, chẳng phải sa môn, chẳng phải con dòng họ Thích. Trọn đời, ông không nên phạm. Nếu có thể giữ được thì nên nói giữ được. 4. Ông hoàn toàn không được nói dối, cho đến nói dối để vui chơi. Tỳ kheo nào thật sự không có pháp hơn người, tự xưng là được pháp hơn người. Các thiền giải thoát tam muội, chánh thọ, cho đến các đạo quả, chẳng phải sa môn, chẳng phải con dòng họ Thích. Trọn đời ông không nên phạm, nếu có thể giữ được thì nên nói giữ được. Các Đức Phật Thế Tôn vì việc thị hiện khéo nói thí dụ, cũng như người chết trọn không thể dùng thân ấy làm cho sống lại, như cây kim bị sứt đít, không có thể dùng để may vá được nữa, như tim cây đa la bị chặt, không thể sống lại được, không tăng thêm, không lớn rộng, như hòn đá bị bể, không thể dính lại được. Nếu tỳ kheo phạm một đọa pháp nào, trở lại đặng pháp tỳ kheo là điều không thể xảy ra. B nhỏ, tứ y. Lại nói, này, lắng nghe, Đức Thế Tôn ứng cúng đặng chánh giác, nói pháp tứ y. 1. Đã là người xuất gia thọ giới cụ túc, tỳ kheo suốt đời phải nương tựa vào y phấn tảo để sống. Nếu ông có thể giữ được thì nên nói giữ được. Về sau, nếu được y kiếp bối, y khâm bà la, y câu xá gia, y tha gia đều được cất dùng. 2. Đã là người xuất gia thọ giới cụ túc, tỳ kheo trọn đời nương nơi sự khất thực để sống. Nếu ông có thể giữ được thì nên nói giữ được. Về sau, tăng nhận được bữa ăn trước, bữa ăn sau, thức ăn được mời, đều được sử dụng. 3. Đã là người xuất gia thọ giới cụ túc, tỳ kheo trọn đời nương nơi gốc cây để sống. Nếu ông có thể giữ được thì nên nói giữ được. Về sau, nếu nhận được nhà lớn, nhà nhỏ, nhà gác thì được sử dụng. 4. Đã là người xuất gia thọ giới cụ túc, tỳ kheo trọn đời nương nơi thuốc dư bỏ để sống. Nếu ông có thể giữ được thì nên nói giữ được. Về sau, nếu nhận được tô, du, mật, thạch mật thì được sử dụng. 5. Giáo giới và đắc giới. Lại nên nói rằng, này, lắng nghe, ông đã được bạch tứ yết ma như pháp thọ cụ túc giới rồi. Điều này đã được chư thiên, rồng, quỷ, thần từng phát lời nguyện. Đến khi nào ta được làm thân người thì xuất gia thọ giới cụ túc trong chánh pháp luật. Nay ông đã được thân, như người được vương vị, ông thọ tỳ kheo pháp cũng như vậy, nên tiếp nhận một cách thoải mái. Cùng nhau nói năng cung kính, nhận sự giáo giới, các giới khác. Hòa thượng A Xà Lê sẽ vì ông rộng nói, ông nên sớm được học giới cụ túc, học ba giới, diệt ba lửa, lìa ba quải, không có lại các uế, thành A-La-Hán. 1. Bấy giờ người thọ giới cụ túc không biết năm tháng, không biết thời gian thọ giới, bạch Phật, Đức Phật dạy. Nên dạy khiến cho họ biết, nói như sau. Ông nay thọ giới năm nào, tháng nào, ngày nào, giờ nào, trọn đời ông phải nhớ rõ việc ấy. 2. Lại có các tỳ kheo phạm thô tội biệt trú, nhàm chán biệt trú, bèn xả giới thôi tu. Lại có vị hành Mana Đỏa, Bổn Nhật Trị, A Phù Ha Na, bị yết ma khiển trách, yết ma khu xuất, yết ma y chỉ, yết ma cử tội, yết ma hạ ý. Các tỳ kheo như vậy đều nhàm chán, bỏ đạo. Thời gian sau lại muốn xuất gia thọ giới cụ túc trong chánh pháp luật. Các tỳ kheo không biết giải quyết thế nào, bạch Phật, Đức Phật dạy. Nên hỏi họ trước, ông có thể trở lại hành các việc trước kia, có thể tùy thuận tăng, cầu tăng trừ diệt việc trước kia hay không? Nếu nói không thể, thì không nên cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu nói có thể, thì nên cho xuất gia thọ giới cụ túc. Khi đã thọ giới rồi, nếu trước kia đang biệt trú, thì khiến trở lại biệt trú, vân vân, cho đến trước kia đang tác pháp yết ma hạ ý, thì trở lại trao cho tác pháp yết ma hạ ý. 3. Lại có các tỳ kheo hòa thượng A Xà Lê thôi tu, sau lại đến đệ tử cầu xuất gia thọ giới cụ túc. Các tỳ kheo không biết giải quyết thế nào, bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép cho xuất gia thọ giới cụ túc. Đệ tử trước kia nên cho y bác, giúp đỡ, khiến cho thành tựu được xuất gia thọ giới cụ túc. Vị kia lại cầu người đệ tử mình trước kia làm thầy. Các tỳ kheo không biết giải quyết thế nào. Bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép người đệ tử trước kia được làm thầy. Lại không biết ai cung kính ai. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, người thọ giới sau lại nên như pháp cung kính thầy. 4. Bấy giờ Ưu Ba Ly bạch Phật, các tỳ kheo trước đã thọ giới bằng một lời nói, thọ giới bằng hai lời nói, bằng ba lời nói, cho đến cả thọ giới bằng nói câu, thiện lai tỳ kheo, thọ giới khi ngủ, khi say, tâm cuồng, tâm tán loạn, tâm bệnh hoại mà thọ giới. Hòa thượng khi ngủ, cho đến tâm bệnh hoại, hai vị cho đến mười vị đều làm hòa thượng thọ giới. Những trường hợp như vậy được gọi là thọ giới cụ túc hay không? Đức Phật dạy, trước khi chưa chế giới thì được gọi là thọ giới cụ túc. Sau khi chế giới rồi thì không gọi là thọ giới cụ túc. 5. Bấy giờ Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Maha Câu Hy La, Maha Ca Chiên Diên, A Na Luật, Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử, La Hầu La, A Nan, Nan Đà, những vị đại A La Hán này đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt kính lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên, đồng thanh như Ưu Ba Ly hỏi Phật. Đức Phật trả lời cũng như trên. 6. Bấy giờ các tỳ kheo ngồi, không có trên dưới, không cung kính nhau. Các cư sĩ thấy, cơ hiềm nói, bọn sa môn này ngồi không biết thượng, trung, hạ, không có lớn nhỏ, không có hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi bạch Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo, thật sự các ông có như vậy không? Bạch Thế Tôn, có như vậy. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi hỏi các tỳ kheo, ai nên nhận chỗ ngồi thứ nhất, nhận của thí thứ nhất, và nhận cung kính lễ bái thứ nhất? Các tỳ kheo, hoặc có người nói, Sát Lợi, Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, xuất gia nên thọ. Hoặc có người nói, người tụng tỳ ni, pháp sư, A Luyện Nhã, hành 12 đầu đà, cho đến đắc A-la-hán quả, nên thọ. Đức Phật dạy, không nên như vậy. Các tỳ kheo bạch Phật, nếu không nên như vậy, thì ai là người nên thọ? Đức Phật dạy, đời quá khứ xa xưa, bên bờ biển có cây Ni Câu Luật, bóng cây che phủ cả 500 cổ xe. Khi ấy, có ba con thú ở dưới gốc cây này, một là chim trĩ, hai là con khỉ, ba là con voi. Tuy là thân hữu mà không có sự tôn kính nhau. Sau thời gian chúng bàn luận, chúng ta đã là thân hữu, tại sao không tôn kính nhau? Nên dựa theo năm, người nào lớn hơn là tôn, người nào nhỏ hơn là ti. Luận bàn rồi, hỏi voi, bạn nhớ việc lâu xa như thế nào? Voi nói, tôi nhớ cây này khi nó ngang bụng tôi. Lại hỏi con khỉ nói, tôi nhớ khi tôi đứng thẳng, cắn tới đọt cây này. lại hỏi con chim trĩ. Chim trĩ nói, tôi nhớ xưa kia ở nơi chỗ đó, tôi ăn hột cây này, đến đây nhả ra. Hột đó bèn mọc lên cây này. Thế là suy tôn con chim trĩ là lớn, con khỉ bậc trung, con voi nhỏ nhất. Khi cần đi, con khỉ lớn cõng con chim trĩ, con voi cõng con khỉ lớn. Con chim trĩ dạy hai con kia làm 10 thiện nghiệp. Chúng đều vâng làm. Người đời nghe đều ghi nhận sự giáo hóa đó, bèn gọi hành thiện là trĩ phạm hạnh. Người phụng hành pháp đó, khi mạng chung được sanh lên cõi trời. Này các tỳ kheo, súc sanh còn biết có tôn ti, hướng là trong chánh pháp ta, lại không tương kính hay sao? Từ nay các ông, người nào thọ giới cụ túc trước, nên được ngồi chỗ ngồi thứ nhất, vật cúng thứ nhất, cung kính lễ bái thứ nhất, nên phụng hành như vậy.